Suy niệm tin mừng Chủ nhật 32 thường niên 5C. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Trong thời đại Chúa Giêsu, dân tộc Do Thái tồn tại hai đảng phái xem ra luôn đối lập nhau và có ảnh hưởng nhất cả về tôn giáo lẫn chính trị. Đó là nhóm Pha-ri-sêu và nhóm Sa-đốc. Ngoài ra còn một vài nhóm nhỏ như là Essenian và Zelot không đáng kể. Nhóm Pha-ri-sêu có tiền thân là những người Hasidim, đã hình thành nên phong trào Ma-ca-bê. Nhóm này chủ trương lệ luật, thậm chí sẵn sàng chết vì giữ luật như trong sách thứ hai Ma-ca-bê tường thuật việc có bảy mẹ con chết vì tuân giữ lề luật Môi-se. Họ tin có sự sống lại và Thiên Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho những ai trung thành và dám chết vì lề luật của người. Còn nhóm Sa-đốc là những người theo Thượng Tế Sa-đốc. Họ chủ trương không có sự sống lại nên chỉ tìm kiếm những sự đời này. Họ thỏa hiệp với ngoại bang để được chức tước và bổng lộc. Họ chỉ minh nhiên chân nhận bộ ngũ kinh là thánh kinh, còn những sách giáo huấn và sách ngôn sứ chỉ là phụ thuộc. Chúa Giêsu không theo một đảng phái nào cả. Người chỉ trích người Sa-đốc tham quyền cố vị và trách người Pha-ri-sêu giữ luật giả hình. Chính vì thế mà cả hai nhóm này đều tìm cách bắt bẻ gài bẫy Chúa Giêsu. Nhóm Pha-ri-sêu thường hỏi Chúa Giêsu về những gì liên quan đến luật và nộp thuế, còn nhóm Sa-đốc lại thắc mắc liên quan đến quyền bính và vấn đề kẻ chết sống lại. Hôm nay nhóm Sa-đốc đến hỏi Chúa Giêsu, họ trích đoạn thánh kinh trong sách Đệ Nhị Luật ở chương 25 câu 5. Nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay là em mình. Rồi họ bịa ra một câu chuyện sát phu, là có bảy người anh em trai thay thế nhau lấy một cô gái, nhưng tướng sát phu của cô này làm chết cả. Cuối cùng cô ta cũng chết. Vậy khi sống lại, cô ta là vợ của ai trong bảy người kia? Qua cách thắc mắc, ta dễ nhận thấy rằng quan niệm và niềm tin của nhiều nước, nhiều tôn giáo trên thế giới vẫn tin rằng thế giới bên kia cũng tổ chức và sinh hoạt như thế giới chúng ta đang sống, và cụ thể là vẫn cưới vợ gả chồng. Tuy nhiên, cái chủ đích mà người Sa-đốc nhắm tới để gài bẫy ở đây là nhằm phủ nhận sự sống lại. Chúa Giêsu trả lời cách khẳng định cho họ hai điểm chính yếu sau đây. Thứ nhất, có sự sống lại thật. Và thứ hai là đời sống thiên thần. Thứ nhất, có sự sống lại thật. Chính vì nhóm Sa-đốc ghi nhận bộ ngũ kinh là thánh kinh, nên Chúa Giêsu trích chính sách xuất hành là một trong ngũ kinh đó để trả lời. Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Và không thể nào Thiên Chúa lại là Thiên Chúa của kẻ chết, cho nên Abraham, Isaac, Jacob vẫn đang sống. Sự sống lại và sự sống đời đời là chân lý quan trọng cho đời sống đức tin. Nếu không có sự sống lại và sự sống đời đời thì đức tin của chúng ta là vô ích, và công việc nhập thể cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, không còn ý nghĩa nữa. Đây là chân lý quan trọng nhưng khó tin bởi lý trí con người, lập luận theo đường lối tự nhiên không thể lãnh hội được. Niềm tin vào sự sống lại được xây dựng trên nền tảng sự sống lại của Đức Giêsu, mà các tông đồ là những người đã thấy tận mắt, đã sẵn sàng chịu đau khổ và chết để làm chứng. Chính Đức Giê-xu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Đây là một trong những niềm tin căn bản nhất của người Kitô hữu. Bởi ai không tin vào sự sống lại thì không phải là người Kitô hữu. Thứ hai, đời sống thiên thần. Vita Angelica. Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho ta biết trật tự, cách tổ chức sinh hoạt, cách thể hiện hữu trong cuộc sống mai hậu, không giống như cuộc sống đời này. Không thể lấy kinh nghiệm hiện hữu của cuộc sống này để áp dụng vào việc suy đoán cách hiện hữu của cuộc sống mai sau. Đời này có lấy vợ gạ chồng chỉ là chuyện sinh lão bệnh tử, nên cần có người giúp đỡ, phục vụ và nối dõi. Khi con người đã trở thành bất tử, họ không còn sống phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Vì thế họ không cần phải lấy vợ gạ chồng. Họ sẽ bước vào cuộc sống thần thiêng như các thiên thần. Cuộc sống của họ lúc này là trường sinh bất tử, sung mãn, trọn vẹn và tồn tại muôn đời với đấng hằng hữu. Công việc của họ chính là ca ngợi Chúa trong vinh quang nước trời như các thiên thần, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nhắc đến đời sống thiên thần, nghĩa là bậc mà lẽ sống là thờ lạy, chúc tụng và vâng lời Thiên Chúa. Ở đời sau, con người sẽ hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và quy hướng về Người. Và theo quan niệm Do Thái, sự sống của Thiên Chúa và con cái Người thì khác, còn sự sống của loài người và con cái thế gian thì khác. Một đàn vĩnh cửu nên không cần truyền sinh, đàn kia vắn vỏi nên cần cưới vợ lấy chồng. Những kẻ có phần trong sự sống lại này sẽ giống như các thiên thần, không phải về mọi phương diện và về trạng thái bất tử của họ. Trong một ý nghĩa rộng rãi hơn, họ sẽ là con cái Thiên Chúa và là con cái của sự sống lại, vì sự chết đã mất uy lực trên họ. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con khao khát đời sống vĩnh cửu, để chúng con biết lo giữ mình trong sạch, sống phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, ngày đêm ca ngợi Chúa và sống dưới sự hiện diện của Chúa như các thiên thần. Nhờ đó chúng con đã nếm hưởng niềm vui thiên quốc ngay ở cuộc sống trần gian này. Amen.